cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm chết nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp đến sách Ê-xê-chiên đoạn 31 và 32. Trong đoạn 31 và 32, kết thúc một phân đoạn liên hệ đến sự phán xét Ai Cập, hay còn gọi là Egypto. Thật là lý thú để thấy rằng Ê-xê-chiên để 4 đoạn đề cập về Ai Cập, cũng như tiên tri Ê-sai và Jeremy để phần lớn để đề cập về Ai Cập. Ai Cập giống như một gai nhọn đâm vào xác thịt của Israel. Trong Ê-xê-chiên đoạn 31, chúng ta thấy sự sụp đổ của Pharaoh. Nó được diễn tả qua hình thể ẩn dụ, biểu tượng cho cả Pharaoh và cho những người theo ông. Từ câu 1 đến câu 9, cho chúng ta thấy sự lớn lao và vinh hiển của Pharaoh ở Ai Cập. Và từ câu 10 đến câu 14, cho chúng ta thấy sự sụp đổ của Ai Cập như cái cây ngã xuống. Và từ câu 15 đến câu 18 là lời ca thương về sự sụp đổ và sự khủng hoảng xảy ra mà nó đến trên quốc gia và thế giới. Tôi hy vọng rằng các bạn thấy sự quan trọng của Ê-xê-chiên như thế nào. Đây là một sách khải thị về sự vinh hiển của Chúa và tỏ bày chân lý về Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Khiết, Ngài phán xét tội lỗi. Nhưng Đức Chúa Trời cũng là Đấng nhân từ và tốt lành. Ngài yêu thương nhân loại, Ngài muốn cứu chuộc gia đình nhân loại. Ngài không muốn bất cứ một ai hư mất, nhưng Ngài cũng đoán phạt tội lỗi. Ngài đoán phạt nếu như con người khước từ sự cống hiến của Ngài. Đó là những gì xảy ra cho Israel và nó cũng xảy ra với Ai Cập. Ai Cập bị đoán phạt trên sự sáng mà nó có. Nó đã được ban cho sự sáng lớn. Trước nhất, chúng ta tìm hiểu về sự lớn lao và vinh hiển của Pharaoh. Mời quý vị cùng xem trong Ê-xê-chiên đoạn 31, câu 1 đến câu 2. Năm thứ 11, ngày mùng 1 tháng 3, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vậy: Hỡi con người, hãy nói cùng Pharaoh, vua Ê-díp-tô và cùng cả đoàn dân người rằng, sự tôn đại của ngươi sao so sánh cùng ai? Đức Chúa Trời nhìn nhận sự lớn lao của Pharaoh. Trải qua mấy ngàn năm, quốc gia lớn này thống trị thế giới. Nó là một vựa lúa của thế giới, bởi vì nguồn nước ở đây không phụ thuộc vào lượng nước mưa. Nước sông Niên tràn lên hàng năm để tưới cho việc trồng ngũ cốc, trồng lúa. Vì thế, đây là một quốc gia có nhiều quyền lực lớn lao. Và tiếp đến, chúng ta xem trong Ê-xê-chiên đoạn 31 câu 3. Hãy xem Asheri, ngày trước nó giống như cây hương bách của Liban, nhánh đẹp đẽ, bóng diêm già, cây cao và ngọn gió lên đến mây. Đức Chúa Trời nói, Asheri giống như một cây bách hương ở miền Bắc. Có nhiều cây mới trở thành đám rừng, bởi vì một cây không làm nên rừng. Asheri trỗi hơn các cây khác và trở nên người thống trị. Nhưng Đức Chúa Trời nói rằng Ngài đã hạ Asheri xuống. Sứ điệp này nên đến với Pharaoh và dân tộc của ông. Pharaoh cũng là một cây lớn, ông nắm quyền mọi sự. Ai Cập là một dân tộc lớn, nhưng giờ đây họ bị đem xuống thấp. Nhưng chúng ta thấy sự diễn tả trong đoạn 29. Ai Cập trở nên một quốc gia yếu hèn, và trong thời gian 2000 năm qua cho đến ngày nay, Ai Cập vẫn là một nước nhược tiểu. Ai Cập sẽ không thể nào trở thành một nước lớn, một đế quốc được nữa. Và tiếp đến, chúng ta thấy sự sụp đổ của Pharaoh. Tôi xin nhắc lại để quý vị lưu ý, Pharaoh là một tước hiệu giống như vị vua mà chúng ta thường gọi ngày nay. Tiếp đến, mời quý vị cùng xem trong Ê-xê-chiên đoạn 31 câu 10. Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vậy, vì ngươi cao lớn và nó đã vượt ngọn nó đến tận mây, và lòng nó kiêu ngạo vì mình cao lớn. Với lời này, vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vậy, đánh dấu sự phân chia của đoạn này. Trong đoạn này, chúng ta thấy Pharaoh dâng mình lên với sự kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo trong lòng người, sự tự cao này làm mù mắt và đưa người ấy đến sự nguy hiểm. Và trong Ê-xê-chiên đoạn 31 câu 11 nói tiếp, nên ta sẽ phó nó trong tay một đấng mạnh của các nước, người chắc sẽ xử với nó, ta sẽ đuổi nó ra vì tội ác nó. Trong thời điểm lịch sử này, ai là người có quyền lực lớn lao trên các quốc gia? Đó chính là Nebuchadnezzar, vua của Babylon. Tôi không nghĩ rằng Ê-xê-chiên nói về Satan, bởi vì Satan đã ở với Ai Cập nhiều năm. Vì thế, Satan không có gì mới. Nếu các bạn muốn xác chứng sự lớn lao, sự vĩ đại của Pharaoh, xin mời các bạn đọc thêm sách tiên tri Daniel. Daniel nói rằng Nebuchadnezzar là cái đầu bằng vàng, và sự lớn lao của Nebuchadnezzar không vượt qua. Đức Chúa Trời nói rằng, ta sẽ phó nó trong tay một đấng mạnh của các nước. Ngài đang nói về Pharaoh của Ai Cập. Đức Chúa Trời giải quyết với vua, và Ngài cất vua đi khỏi bởi cớ sự gian ác của ông. Và tiếp đến, mời quý vị cùng xem trong Ê-xê-chiên đoạn 31 câu 12. Một dân hung bạo trong hết thảy các dân ngoại đã chặt nó và bỏ lại. Những nhánh nó rớt xuống trên các núi và trong mọi nơi trũng. Những tược nó sẽ bị gãy nơi bờ khe, và mọi dân trên đất tránh xa bóng nó vì lìa bỏ nó. Chúng ta thấy rằng Ai Cập đã bị chiếm lấy, và điều này làm sửng sốt cả thế gian khi nhìn đến. Và đoạn này nổi bật hơn trong lời của Đức Chúa Trời. Nếu các bạn là người đang đọc lời Chúa, tôi đề nghị các bạn để nhiều thời giờ đọc thêm đoạn này. Bây giờ chúng ta cùng nghe đến lời ca thương cho sự sụp đổ của Pharaoh. Trong Ê-xê-chiên đoạn 31 câu 15. Chúa Giê-hô-va phán như vậy, Ngài mà nó xuống nơi âm phủ, ta sẽ khiến kẻ thương khóc vì cớ nó, ta lấp vực sâu, ngăn cấm các sông chảy mạnh và những dòng nước bị tắc lại. Ta khiến Liban buồn rầu vì cớ nó và mọi cây ngoài đồng vì nó bị suy tàn. Tại đây chúng ta để ý từ ngữ âm phủ trong câu này. Nói đến Pharaoh đi đến chỗ thất trận và bị chết. Từ ngữ âm phủ trong từng lúc hay từng bối cảnh có nghĩa là nấm mô, có nghĩa là thế giới vô hình, khu vực không biết đến hay nơi ở cho người chết. Nó không phải chỉ là một nơi chôn thi thể cho người chết, nó là một nơi linh hồn đi tới. Xin các bạn nhớ đến lời của Salomon nói trong Truyền Đạo đoạn 12 câu 7. Bụi tro trở vào đất y như nguyện cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là đấng đã ban nó. Thân thể con người không ra chi trong thế gian này, nó chỉ là bụi đất. Và tác giả của Thi Thiên nói về con người như sau. Ngài biết chúng tôi nắng lên bởi giống gì. Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất. Trong Thi Thiên đoạn 103 câu 14. Có đôi lúc chúng ta quên rằng chúng ta là bụi đất. Bụi dính lại với nhau trở thành đất. Chúng ta cần nhớ rằng thân thể của chúng ta chỉ là bụi đất. Khi cơ thể chúng ta nằm xuống lòng đất, nó sẽ trở thành bụi đất. Chúa Giêsu cũng nói đến sự kiện khi một người tin nhận Chúa Giêsu mà chết đi, cơ thể người ấy ngủ. Và sứ đồ cũng nói rằng cơ thể này đi trong giấc ngủ. Trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 câu 13 nói rằng: Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Các bạn có biết linh hồn của người hư mất đi đâu không? Họ đi đến âm phủ, đến thế giới vô hình. Chúng ta biết điều này qua ẩn dụ mà chính Chúa Giêsu đã kể về câu chuyện thật của đời sống. Trong sách Luca đoạn 16, câu 19 đến 31. Có hai người chết và đi đến hai nơi. Một nơi gọi là nơi đau đớn, là nơi mà người giàu đi đến. Và nơi kia gọi là lâm của Abraham, nơi mà người ăn mày đi đến. Nơi đau đớn khác với địa ngục hai hồ lửa trong Kinh Thánh Tân Ước nói đến ở sách Khải Huyền. Âm phủ có thể là nơi ở tạm cho người chết. Chúa Giêsu đã dẹp sạch nơi này và gọi nơi đó là thiên đàng hay là lòng của Abraham khi Ngài thăng thiên. Như được ký thuật ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 4, câu 8, câu 10. Còn nơi gọi là đau đớn sẽ không được dẹp sạch cho đến khi tất cả mọi người đứng trước tòa án lớn và trắng để chịu sự phán xét sau cùng, như được đề cập trong sách Khải Huyền đoạn 20, câu 11 đến 15. Xin các bạn hãy giữ lấy bối cảnh này trong tâm trí. Và xin hãy chú ý đến Ê-xê-chiên cho chúng ta hình ảnh của Pha-rô-ôn đi xuống âm phủ. Xin hãy nhớ rằng, tại đây Đức Chúa Trời không nói đến cơ thể của Pha-rô-ôn. Ngôi mộ tiếp nhận cơ thể người chết, nhưng phần không chết, tức là linh hồn của con người đó, đi đến âm phủ. Chúa nói, ta lấp vực sâu, ngăn cấm các sông chảy mạnh và những dòng nước lớn bị tắc lại. Ta khiến Li-băng buồn rầu vì cớ nó và mọi cây ngoài đồng sẽ bị suy tàn. Khi Pharaoh chết, cả thế giới khóc than. Tận nơi Li-băng là một quốc gia lớn ở Phoenicia cũng than khóc nhiều. Các quốc gia của thế gian khóc khi Ai Cập xuống dốc suy tàn. Các quốc gia này tùy thuộc vào Ai Cập. Họ nương nhờ vào kinh tế và sự liên hiệp quân sự với Ai Cập để được bảo vệ. Đây là hình ảnh mà chúng ta thấy diễn tả về Ai Cập. Và tiếp đến, mời quý vị cùng xem trong Ê-xê-chiên đoạn 31 câu 16. Ta làm cho các dân tộc nghe tiếng nó đổ xuống mà rung động. Khi ta quăng nó xuống đến âm phủ, với hết thải những kẻ xuống trong hầm nó. Bây giờ, mọi cây của Ê-đen, những cây rất xinh, những cây rất tốt của Li-băng, hết thải những cây này trước được nhiều nước tưới, đều được yên ủi trong nơi vực sâu của đất. Chúng ta để ý đến lời này. Ta làm cho các dân tộc nghe tiếng nó đổ xuống mà rung động. Khi ta quăng nó xuống đến âm phủ, với hết thải những kẻ xuống trong hầm hố. Hầm hố nơi đây có nghĩa là ngôi mộ. Cái cây được đề cập ở đây biểu tượng cho Pharaoh bị cắt xuống. Pharaoh đi đâu? Đi đến âm phủ. Và vua khám phá điều gì ở đó? Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Ê-xê-chiên đoạn 31, câu 17 và 18. Chúng nó cũng đã xuống đến đó trong nơi âm phủ, kề những kẻ bị gươm giết. Những kẻ ngày trước vốn là cánh tay của nó và ở dưới bóng nó giữa các dân. Trong những cây của rừng Ê-đen thì ngươi là giống ai về sự vinh hiển tôn trọng. Ngươi cũng sẽ bị xô xuống cùng với các cây của Ê-đen trong nơi vực sâu của đất. Ngươi sẽ nằm chính giữa những kẻ không chịu cắt bì, với những kẻ đã bị gươm giết. Pha-rô-ôn và hết thảy dân chúng người sẽ như vậy. Chúa Giê-hô-va phán. Pharaoh xuống âm phủ, ông khám phá rằng có nhiều người cai trị khác cũng đã bị giết và ở đó nữa. Pharaoh cũng khám phá một điều khác, có một sự dân chủ trong sự chết. Ngày nay chúng ta nói nhiều về sự phân cách, sự phân biệt, nhưng không có sự phân cách ở sự chết, không có sự phân cách giữa người giàu và người nghèo, giữa người da trắng và da đen, không có sự phân cách giữa người nam và người nữ, không có sự phân cách giữa giai cấp cao và giai cấp thấp trong xã hội. Tất cả mọi người giống nhau ở sự chết. Sự chết đem mọi người ở mức bằng nhau. Tôi không có ý nói về thể xác đặt trong phần mộ. Tôi muốn nói đến linh hồn của họ. Có lẽ một điều làm cho nhiều người giật mình khi nhận thức rằng con người không chết như thú vật. Một người vô thần nói rằng, khi một người chết giống như con chó chết, người ấy không còn hiện hữu nữa và sẽ không có sự sống sau khi chết. Nhưng người này sẽ ngạc nhiên và khám phá rằng, khi người này đến âm phủ và thấy có nhiều người ở đó, đây là nhóm người không tin rằng có sự sống lại sau khi chết hay không tin về sự đoán xét đến. Họ sẽ ở chung một nhóm. Đây là một sự phân cách hoàn toàn. Linh hồn của người từ chối Chúa Giêsu sẽ ở đó. Không phải bởi cớ họ là tội nhân, nhưng bởi vì họ khước từ Đấng Christ là Chúa cứu thế của họ. Chính tội lỗi, khước từ Đấng Christ sẽ đem họ đến âm phủ, và cuối cùng đến tòa án trắng của sự phán xét và đến hồ lửa. Chúa Giêsu nói rõ rằng về tội lỗi, vì họ không tin ta. Trong sách Giăng đoạn 16 câu 9, thật là kinh khiếp cho những ai không tin nhận Đấng Christ là Chúa cứu thế. Thưa các bạn, vì thế ngày nay là lúc mà mỗi người trong chúng ta phải chuẩn bị cho chính mình. Nơi nào quý vị sẽ đến sau khi chết? Âm phủ dành cho người khước từ Chúa cứu thế, hay là thiên đàng là nơi dành cho những người tiếp nhận Ngài? Và tiếp theo, chúng ta tìm hiểu trong Ê-xê-chiên đoạn 32, nói về lời ca thương cho Ai Cập và Pha-ra-ôn. Mời quý vị cùng xem trong Ê-xê-chiên đoạn 32, câu 1 đến câu 2. Năm thứ 12, ngày mùng 1 tháng Chạp, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vậy: Hỡi con người, hãy làm một bài ca thương về Pha-ra-ôn, vua Ai Cập, và nói rằng: Ngươi giống như một con sư tử ở giữa các dân tộc, khác nào một vật quái dưới biển mà đã chướng lên các sông. Ngươi lấy chân dậy đục các dòng nước và làm cho sông đầy những bùn. Thưa các bạn, xin các bạn hãy lưu ý lời này. Ngươi giống như con sư tử giữa các dân tộc, khác nào một vật quái dưới biển mà đã chướng lên các sông. Con quái vật dưới biển và dưới sông này, tức là đề cập về cá sấu. Người Ai Cập thờ phượng cả sư tử và cá sấu. Các bạn thấy rằng, tại đó có vấn đề khó khăn về môi sinh. Vị vua già Pharaoh đang bị lấm bùn ở dưới nước. Và tiếp đến trong Ê-xê-chiên đoạn 32 câu 3. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Ta sẽ giăng lưới ta trên ngươi, có một đoàn dân đông vô số giùm giúp, chúng nó sẽ kéo ngươi lên trong lưới ta. Đức Chúa Trời sẽ bủa lưới và kéo đem Pharaon và những người theo ông đến một nơi khác. Đó là nơi dành cho người chết và không tin nhận Ngài. Chắc chắn rằng nơi đó không phải là cung điện của nhà vua nữa. Và trong Ê-xê-chiên đoạn 32 câu 11, thật vậy, Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Gươm của vua Babylon sẽ xông vào trên ngươi. Lời này nói trước rằng vua Babylon sẽ đến chiếm lấy Ai Cập. Và trong Ê-xê-chiên đoạn 32, câu 17 đến 19. Năm thứ 12, ngày rằm, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy than vãn về đoàn dân Ai Cập, hãy xô dân ấy cùng với những con cái của các nước của danh tiếng đến một vực sâu của đất, làm một với những kẻ xuống trong hầm hố. Ngươi há đẹp hơn ai sao? Vậy hãy xuống và nằm chung với những kẻ không chịu cắt bì. Thưa các bạn, chúng ta thấy rằng Pharaoh xuống âm phủ và vua khám phá rằng có nhiều người cai trị khác cũng ở tại nơi đó nữa. Và tiếp đến trong Ê-xê-chiên đoạn 32, câu 21 đến 23. Từ nơi âm phủ, những lính chiến rất mạnh bạo cùng những kẻ giúp đỡ nó sẽ nói cùng nó rằng, chúng nó đã xuống đó, chúng nó đã nằm yên, là kẻ chưa chịu cắt bì mà đã bị gươm giết. Tại đó có Asari với cả đoàn dân nó, chung quanh nó đều là mồ mả, hết thảy chúng nó đã bị giết và đã ngã xuống bởi gươm. Mồ mả nó ở trong những nơi sâu thẳm của hầm hố, và dân đó sắp hàng chung quanh mồ mả nó, hết thảy đều bị giết. Chúng nó vốn là những kẻ rải sự khiếp sợ ra trên đất người sống, mà nay đã nằm xuống bởi gươm. Tại nơi âm phủ, Pharaoh tìm thấy nhiều người khác nữa, nhiều điều khác nữa, nhất là những người khi còn sống thế gian gieo rắc kinh hoàng cho người khác, nhưng giờ đây nằm im và chờ ngài phán xét. Và trong Ê-xê-chiên đoạn 32, câu 24-25, tại đó có Ê-lam với cả dân sự nó ở chung quanh mồ mả nó, hết thảy đều đã bị giết và đã ngã xuống bởi gươm. Những kẻ chưa chịu cắt bì ấy đã xuống trong vực sâu của đất, tức là những kẻ từng rải sự khiếp sợ ra trên đất người sống. Chúng nó chịu nhơ nhuốc trong dòng những kẻ xuống nơi hầm hố. Giường của chúng nó và của dân sự đã đặt ở giữa những kẻ bị giết, trong những mồ mả của chung quanh nó, hết thảy những kẻ chưa chịu cắt bì vì ấy đã chết bởi gươm, thì chúng nó từng rải sự khiếp sợ trên đất người sống. Chúng nó chịu nhơ nhớp trong vòng những kẻ xuống nơi hầm hố, và người ta đã sắp hàng ở giữa mọi kẻ bị giết. Tại đó, có Ê-lam với cả dân sự của nó ở chung quanh mồ mả. Các bạn thấy rằng thi thể người chết được đặt trong phần mộ, nhưng họ được đi đến một nơi khác, đi tới âm phủ, một thế giới không thấy. Chúa Giê-xu gọi nơi đó là nơi đau đớn, nơi dành cho người hư mất, còn những người được cứu rỗi được ở một nơi mà Chúa Giê-xu gọi là lòng Abraham. Khi người trộm cướp trên thập tự giá ăn năn tội lỗi, Chúa Giê-xu nói với ông ta, hôm nay, người sẽ ở với ta trong nơi ba ra đi, tức là trong thiên đàng. Và tại âm phủ, Pharaoh còn tìm thấy ai nữa? Mời quý vị cùng xem ở trong Ê-xê-chiên đoạn 32, câu 26-29. Tại đó, Mê-siếc và Tu-banh và cả dân chúng nó, mồ mả chúng nó ở chung quanh chúng nó, hết thảy đều là những kẻ chưa chịu cắt bì bị giết bởi gươm, vì chúng nó từng rải sự khiếp sợ trên đất người sống. Chúng nó không nằm chung với những lính chiến mạnh bạo đã ngã xuống trong vòng những kẻ chưa chịu cắt bì. Những lính chiến ấy đã ngã xuống nơi âm phủ với khí giới đánh giặc của mình, và người ta đã đặt gươm dưới đầu chúng nó. Song những kẻ kia, tội ác đã như dắt vào hài cốt, và chúng nó rải sự sợ hãi cho những lính chiến mạnh bạo trên đất người sống. Nhưng ngươi sẽ bị gãy ở giữa những kẻ chưa chịu cắt bì, và sẽ nằm chung với những kẻ bị giết bởi gươm. Tại đó, Ê-đôm và các vua và các quan trưởng nó, những người này mạnh bạo mặc dầu, đã bị sắp hàng với những kẻ bị giết bởi gươm và nằm chung với những kẻ chưa chịu cắt bì và với những kẻ xuống trong hầm hố. Thưa quý vị, tại đây, tức là tại âm phủ đó, Pharaoh cũng tìm thấy người Ê-đôm là những người không chịu cắt bì, là những kẻ giết người. Giờ đây, họ đều bị chung một số phận. Và trong Ê-xê-chiên đoạn 32, câu 30-31, tại đó cũng có hết thảy quan trưởng của các phương Bắc và hết thảy dân Si-đôm đều xuống với những kẻ bị giết, dầu sự mạnh bạo của chúng nó đã làm cho khiếp sợ mặt lòng. Chúng nó mang xấu hổ. Chúng nó và những kẻ chưa chịu cắt bì ấy đã nằm sống sượt với những kẻ đã bị giết bởi gươm, và chúng nó chịu nhơ nhớp trong dòng những kẻ đã xuống nơi hầm hố. Pharaoh sẽ thấy vậy vì được yên ủi về cả đoàn dân mình, tức là Pharaoh và đạo binh mình bị giết bởi gươm. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Các vua cai trị Si-đôm cũng có ở nơi âm phủ, do họ là ai, khi xuống âm phủ cũng nằm im và chờ đợi sự phán xét. Và tiếp đến chúng ta xem trong Ê-xê-chên đoạn 32, câu 32. Vì ta rải sự khiếp sợ người ra trên đất người sống. Thật, Pharaôn và cả dân người sẽ nằm giữa những kẻ chưa chịu cắt bi, với những kẻ đã bị giết bởi gươm. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Ê-xê-chên chỉ cho chúng ta thấy một hình ảnh mờ về thế giới không thấy. Nhưng xin các bạn nhớ rằng, chúng ta chỉ thấy được phần nào trong thời điểm này. Chúng ta không cố gắng xây dựng một diễn giọng kính hay không xây dựng một trung tâm thương mại. Chúng ta chỉ có một cái kho nhỏ với một ít dụng cụ để làm việc. Nói một cách khác, chúng ta không được xây dựng nền tảng thần học dựa trên những điều này, bởi vì chúng ta chỉ thấy được một phần nhỏ của thế giới vô hình, và Đức Chúa Trời chỉ cho chúng ta thấy chừng mực đó mà thôi. Thưa các bạn, một điều mà tôi muốn các bạn suy nghĩ trước khi chúng ta kết thúc chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay. Các bạn có chuẩn bị nơi nào mình đến sau khi chết chưa? Chỉ có hai nơi. Một nơi dành cho những người không tin nhận Chúa Giê-xu, đó là nơi đau đớn, hay còn gọi là âm phủ. Và một nơi khác dành cho những người tin nhận Chúa Giê-xu khi tội lỗi mình được tha, linh hồn mình được cứu, đó là thiên đàng. Tôi mong ước rằng quý vị lựa chọn nơi tốt mà mình sẽ đi đến. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.